mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Chủ nhật lễ lá, khi tiến vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã cưỡi trên lưng một con lừa con. Cách đó 500 năm, tiên tri Zacharia đã tiên báo biến cố ấy, khi ông nói rằng sẽ có một vị vua công chính và uy dũng tiến vào thành Jerusalem. Khi tiên tri Zacharia tiên báo biến cố ấy, Jerusalem đang nằm dưới thống trị của ngoại bang. Dân chúng hoàn toàn thất vọng. Nhưng tiên tri Zacharia lại loan báo một bước ngoặt đầy bất ngờ. Theo ông, vị vua tương lai sẽ ngồi trên lưng một con lừa con để tiến vào thành thánh và loại bỏ mọi chiến xa khỏi thành thánh. Ngài sẽ công bố hòa bình cho mọi dân tộc và quyền bính của Ngài sẽ bành trướng đến tận cùng trái đất. Đây là lý do để Jerusalem vui mừng và đó cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời loan báo của vị tiên tri trong sách Zacharia đoạn 9, câu 9 và câu 10. Này Chúa phán, hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, ngươi là đứng công chính và là đứng cứu độ. Ngươi khiêm tốn ngồi trên mình lừa, trên lừa con là con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cùng tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất.
Trong cuộc sống cô đơn nếm đắng cay cuộc đời vơ vơ biết tìm đâu một chỗ cho đời con an vui đêm nay ngước nhìn lên thập giá yêu thương Chúa giang tay đợi chờ mong con hãy quay về cùng Chúa tình Chúa là chốn nơi nương nhờ Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống như mùa xuân Chúa là nguồn hy vọng cho con no thoáng suối ngọt hồng ân. Bao năm đắm chìm trong tội lỗi, đam mê đắm đuối trên đường trần, bơ vơ dã rời khi chiều xuống. Ngàn nỗi u sầu dâng trời vơi, xin cha thứ tha muôn ngàn lỗi, ăn năn khóc than tội lỗi đời. Tim con khát khao mong tìm Chúa, lạy Chúa nguyện xót thương phận người. Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống, sức sống như mùa xuân. Chúa là nguồn hy vọng cho con nó thoát suối ngọt hồng ân.
Phaolô cũng nhắc lại cho chúng ta những lý do để vui mừng. Thánh nhân nói đến việc Chúa Giêsu được Thánh Thần làm cho sống lại từ cõi chết, bởi vì cũng chính Thánh Thần ấy đang ngự trong chúng ta, cho nên thân xác hay chết của chúng ta cũng sẽ sống lại từ cõi chết. Chính vì Thánh Thần ngự trong chúng ta mà chúng ta không được phép sống theo xác thịt, nhưng phải sống theo Thánh Thần. Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta khỏi ích tội lỗi và ban Thánh Thần cho chúng ta. Thánh Thần ngự trong chúng ta và không ngừng khơi dậy sự sống mới. Đây là lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 9 và từ câu 11 đến câu 13. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thực sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động xác thịt, thì anh em sẽ được sống.
Chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân thèm, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Vui của chúng ta mà Thánh Phaolô đã nói đến cũng chính là niềm vui của Chúa Giêsu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vui mừng và cảm tạ Chúa vì sự kết hiệp thâm sâu của Ngài với Chúa Cha. Ngài cũng vui mừng vì Chúa Cha đã tỏ bày nhiều điều cho những người mà Ngài gọi là những kẻ bé mọn. Trong hàng ngũ những kẻ bé mọn, chúng ta phải kể đến trước tiên các tông đồ. Các tông đồ được xem là những kẻ bé mọn vì thái độ cởi mở và biết lắng nghe của các ngài. Bên cạnh các ngài là những người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Trái với những nhà thông thái, tức các kinh sư và nhóm biệt phái, họ luôn có thái độ cởi mở đối với tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew đoạn 11. Từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ích của ta, và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ích của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Quý vị, các bạn thân mến, thông thường kiểu nói người cha đỡ đầu có nội dung tôn giáo và chỉ người đàn ông đứng ra nhận lấy trách nhiệm săn sóc về mặt thiêng liêng cho người con tinh thần mà ông đã đón nhận trong phép sửa. Tuy nhiên, kể từ năm 1969, khi cuốn tiểu thuyết có tựa đề Người cha đỡ đầu hay bố già của văn sĩ Mario Puzo xuất hiện, cụm từ này hoàn toàn mang một ý nghĩa mới. Nó chỉ một người đứng đầu tổ chức tội phạm mafia. Người này hành xử thực sự như một ông chủ trong đế quốc ngầm của các băng đảng và nắm giữ một thứ quyền lực đáng sợ. Theo đúng nghĩa, người bố già này thực sự là cha già hay là người đỡ đầu cho những ai ông ta muốn, và không một ai dám chống cưỡng lại ông hay khước từ ân huệ ông ban cho. Con cái của ông cũng đứng ra làm trung gian giữa ông và những thuộc hạ của ông. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Cha cũng giống như một người cha đỡ đầu. Đây là ý nghĩa đằng sâu tức hiệu mà Chúa Giêsu đã sử dụng khi cầu nguyện với Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Với tức hiệu này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Chúa Cha là đứng nắm giữ trong tay mọi sự, kể cả sự sống của con người, và Chúa Giêsu chính là đứng trung gian giữa Chúa Cha và mọi người. Trong văn minh Địa Trung Hải, ông chủ hay người đỡ đầu là người tự do chọn lựa những ai mình muốn và đối xử với người đó như con cái trong gia đình. Nhưng con cái ở đây chỉ được hiểu như là những con người hoàn toàn bất lực và hoàn toàn lệ thuộc vào người đỡ đầu. Trong xã hội Trung Đông thời Chúa Giêsu, trẻ con là thành phần yếu kém nhất. Ít nhất có khoảng 30% chết khi chào đời hoặc sau khi chào đời. 30% chỉ sống đến 6 tuổi. 60% không sống quá tuổi 16. Trong gia đình và cộng đồng, trẻ con không được nhìn nhận. Cho đến tuổi trưởng thành, trẻ con vẫn bị xem như người nô lệ. Khi có một nạn đói xảy ra, thì người già được ưu tiên săn sóc hơn trẻ con. Đối lại với cách đối xử trên đây, Chúa Giêsu khẳng định rằng, những kẻ bé mọn, tức những người vô phương tự vệ như trẻ con chẳng hạn, lại là những thành phần ưu tiên trong trái tim của Chúa Cha. Khi nói đến những kẻ thông thái và quyền lực, Chúa Giêsu ám chỉ đến nhóm biệt phái và kinh sư. Họ nắm quyền lực trong tay và đặt lên vai những thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội, điều mà Chúa Giêsu gọi là ách nặng nề. Thực ra, ở nguyên thủy, luật lệ được xem như là một ách mà con người vác lấy một cách vui vẻ. Tuy nhiên, 613 giới luật mà nhóm biệt phái và các kinh sư tuân giữ và áp đặt lên những ai muốn tìm lời khuyên của họ để làm đẹp lòng Chúa, đã biến cái ách êm ái và vui tươi của lệ luật thành một thứ gánh nặng nề. Chúa Giêsu đã đến để cất đi ách nặng nề ấy của lệ luật. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa không như một ông chủ hà khắc hay như một thứ bố già độc tài, trái lại như một người cha yêu thương. Là trung gian giữa Chúa Cha và loài người, Chúa Giêsu đã thể hiện và nối dài tình yêu của Chúa Cha đối với những kẻ bé mọn, những thành phần thấp cổ bé miệng, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đến không phải để xóa bỏ lề luật, nhưng mặc cho lề luật một tinh thần mới là tình yêu. Gánh của Chúa Giêsu trở thành nhẹ nhàng, bởi vì Ngài lấy tình yêu mà đặt gánh ấy lên vai chúng ta, và chúng ta cũng dùng chính tình yêu để vác lấy gánh ấy. Chính tình yêu làm cho gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Như Thánh Augustino đã viết, ở đâu có tình yêu thì ở đó không còn vất vả. Hay nếu có vất vả, thì vất vả cũng được yêu thương. Nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận ý Chúa, và gánh của Ngài cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta hãy mượn lời Thánh Vịnh thứ 119 để cùng cầu nguyện. Tuân theo Thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền dần bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán.
cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối hồng ơn. Tựa như nai kia khát dòng nước trong, tựa như bông hoa say ánh mặt trời, vẫn tìm khô khan mong ân tình Chúa ngập tràn. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu buồn phiền. Này hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới con nên đẹp.